ngày tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang.
Với chùa Từ Huệ thì hoạt động này sẽ có thêm một nội dung mới, đó là trí tuệ soi đường cho hành động từ bi được thắp sáng. Trong đạo Phật, hành động của từ bi được thể hiện qua các bàn tay, còn là trí tuệ đó được thể hiện qua các con mắt. Con mắt liên hệ đến nhận thức, mà đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ. Còn bàn tay đó thể hiện cho từ bi, là bởi vì khi ta nói ta thương người mến vật mà ta chỉ ngồi không, không làm gì hết, thì ta chỉ thương bằng lý thuyết, ta mến bằng tư duy thôi. Còn sự thương yêu và muốn cứu giúp muôn loài đó phải thể hiện qua các hành động mang lại lợi ích cho họ. Một năm rưỡi thì tương đương đến 17-18 lần phóng sinh. Mỗi một lần phóng sinh á, thì ta cứu giúp mạng sống cho hàng trăm các loại thủy tộc trở về với thế giới tự do, là sông nước của nó. Có lẽ đây là hoạt động rất là quý hiếm vì cái độ bền. Cứ mỗi tháng vào ngày mùng 10 âm lịch. Nhân đây chúng tôi xin nói về ý nghĩa phóng sinh cứu mạng. Trong đề tài này chúng tôi xin chia làm hai phần. Phần đầu là nói về phóng sinh, phần sau là nói về cứu mạng. Khái niệm cứu mạng thì nó rộng hơn phóng sinh, vì phóng sinh nó phần lớn liên hệ đến việc ta nỗ lực dưới nền tảng của lòng từ bi và đạo diễn của trí tuệ, mở cửa lòng chim, mở cửa tất cả mọi sự giam cầm, để cho các loài có cánh bay về trời xanh, các loài dưới sông nước đó, trở về thế giới tự do của chúng. Qua hành động đó ta cứu được một mạng sống. Đơn vị được phóng sinh nhiều chừng nào thì mạng sống đó được tỷ lệ thuận chừng đó. Khi làm việc này, hẳn nhiên quý Phật tử được khích lệ rằng là khi ta phóng sinh ta sẽ có phước báo về tuổi thọ và sức khỏe. Như vậy cái trọng tâm của việc làm là trên nền tảng của tình thương, muốn cho các loài vật cũng có được tự do như thế giới của con người. Qua các hành động giam nhốt đó, nó nhiều, thì các Phật tử có một cái nỗ lực đối lập, đó là thả để cho chúng được ăn vui và hạnh phúc. Một câu hỏi được đặt ra là vậy khi ta nỗ lực phóng sinh tất cả các loài cá, cua, tôm, nghêu, sò, ốc, hến được thả xuống sông nước thì người dân đã bắt lại thì sao? Câu trả lời rất đơn giản là ai thả thì người đó tạo phúc trên nền tảng của tình thương, ai bắt thì gieo nghiệp trên nền tảng của lòng tham và sự hưởng thụ. Như vậy, sự thả và bắt ở đây nó có một ý nghĩa rất là tương đối. Ở chỗ đó là rất nhiều người nương vào hoạt động tình thương của những người Phật tử sẽ dâng bắt nhiều hơn. Cứ mỗi một lần thả thì họ có thêm một cơ hội để bắt. Ví dụ như là những người bán chim đó, và thường họ lấy cứ điểm là ở cái vùng Đồng Nai, nơi mà khí hậu thích hợp với các loại chim, làm cho chúng sau khi được thả ra là có khuynh hướng bay về. Rồi cũng chính cái màn lưới đó, cũng chính những con người đó, họ lại giăng bắt thêm một lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thậm chí đến vài chục lần. Rồi cung ứng ra những thị trường bán chim để phóng sinh. Ta là tăng ni Phật tử, mua về để thả. Thì như vậy cũng một con vật đó thôi. Cái hoạt động phóng sinh đó có thể là từ 2 cho đến là 20 lần. Cái hoạt động giăng bẫy để bắt đó, đó cũng có thể tỷ lệ thuận từ 2 cho đến 20 lần. Và do đó nó cái nghiệp bắt gia tăng, nghiệp tình thương giải phóng đó, cũng theo đó tỷ lệ thuận. Cho nên không có phóng sinh tuyệt đối là ở chỗ này. Có nghĩa là chưa hẳn ở động tác đầu tiên sự phóng sinh được cứu giúp, các loài đó sẽ có được tự do 100%. Bây giờ thì con người ngày càng khôn ngoan hơn, làm các bẫy lưới để giăng bắt. Ở vùng quê thì có những cái nôm, có những cái lưới thả xuống dưới mặt nước, các loài cá bay, bơi. Thì không vướng ngày này cũng bị kẹt vào ngày khác, cứ như thế chúng lại bị bắt. Do đó ta phải chấp nhận sự tương đối ở trong hoạt động phóng sinh này, để ta mới mạnh dạn tiếp tục để làm thêm. Một câu hỏi khác được đặt ra là chính vì các hoạt động phóng sinh của người Phật tử trên nền tảng của tình thương mà người ta có cơ hội và điều kiện để bắt tiếp tục. Cho nên bây giờ hãy ngưng phóng sinh thì người ta sẽ ngưng cái hoạt động bắt. Nói như thế thì hơi cực đoan phải không ạ? Không phóng sinh thì người ta vẫn tiếp tục bắt, cung ứng các chợ búa làm thực phẩm đáp ứng cái nhu cầu khẩu vị của con người ở các quán nhậu hay là ở các cái bếp của gia đình. Như vậy có ta phóng sinh hay không phóng sinh thì các thói quen bắt cũng vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên ta không nên vì thế mà nản chí thất lòng, không phát khởi lòng từ bi để tiếp tục làm các công việc này. Như vậy, đáp án cuối cùng của Phật giáo, ai khôn nhờ dạy chịu. Người khôn á, tạo tự do cho mình, cho người. Người dạy đó, thì tạo nghiệp cho mình bằng cách giết chết tự do của các loài vật. Và rồi nhân quả sẽ là một cán cân rất là công bằng, định đoạt hết tất cả mọi thứ. Cho nên á là những người sống bằng những nghề giăng bẫy bắt thì hãy nên nhìn thấy các hoạt động từ bi của nhà Phật trong việc phóng thích và trả tự do để giảm bớt các hoạt động mà nghiệp tạo nhiều hơn là kết quả ta đạt được từ việc bán chúng. Một trong năm nghề Đức Phật dạy được xem là nghề không chân chính đối với người Phật tử, đó là các nghề đồ tể, sát hại, buôn bán vũ khí và chế tác ra các loại lưới bẫy rọ để bắt các loài động vật. Sở dĩ ngài liệt cái nhóm các nghề nghiệp này vào nghề bắt chính là bởi vì loại hình kinh doanh đó đó mang lại giá trị kinh tế cho ta có thể rất là nhanh, nhưng sự thương tổn mạng sống cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Do đó cái nghiệp mà người đó phải trả ở hiện tại, nhất là cuối đời và những đời kiếp về sau là rất là lớn. Hoa Kỳ là quốc gia bán vũ khí số 1 trên thế giới. Cứ sau mỗi cuộc chiến đó, thì Hoa Kỳ sẽ bán ra thị trường những loại vũ khí mà họ đã sử dụng 10 năm trước đó. Và Hoa Kỳ làm giàu trên hoạt động kinh doanh này. Ta chế tác ra các loại vũ khí đó thì kinh tế quốc gia sẽ được nâng cao. Mà nghiệp thương tổn đến mạng sống đó, sẽ diễn ra rất là lớn. Cho nên hậu quả đó khó thể lường trước được lắm. Các hoạt động khủng bố và bạo động như là những phản kháng chống lại chính phủ Hoa Kỳ chỉ là bước đầu của cán cân công lý cân bằng thôi. Và nó còn gặp nhiều cái trở ngại khác nữa. Do đó là những người Phật tử đó thì tha ta chịu nghèo hơn một chút mà bớt gieo những cái nghiệp liên hệ đến kết thúc mạng sống của một chủng loại chúng sinh. Bởi vì kết thúc mạng sống như thế đó, ta không làm sao tạo cái mạng sống đó có mặt thêm một lần nữa dưới một hình thức khác. Hư tổn các tài vật, ta có thể nỗ lực làm chân chính và có lại lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Nhưng kết thúc một mạng sống là đồng nghĩa mạng sống đó không còn có mặt tiếp tục ở trên cõi đời ngay kiếp này thêm một lần nữa, thứ hai nào khác. Phải tái sinh thôi. Chứ đó sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng các loài thủy tộc ấy, không có một chức năng nào khác ngoài chức năng cung ứng thực phẩm của chúng cho con người. Do đó, giết chúng là đồng nghĩa với việc tạo tự do cho chúng ở mức độ sớm hơn, nhanh hơn. Lý luận này đó về phương diện logic thì nó có vẻ hợp lý, rằng là làm thân phận của loài thủy tộc nghêu sò, ốc hết, tôm, cua, cá hoặc là các loài chim thì hầu như là cái khoảng thời gian mà chúng tồn tại đó không phát triển được đạo đức, ý thức và các hạnh phúc như con người có, cho nên việc kéo dài mạng sống thêm một ngày nào là đồng nghĩa chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau dưới thân phận của các loài chúng sinh chừng đó. Là bởi vì bản chất của đời sống là quý báu, dù dưới hình thái là con người hay là các chủng loại sinh vật. Chúng phải trả cái nghiệp làm các loài động vật là do những hành động chúng tạo ra. Nhưng ta kết liễu mạng sống của chúng rồi bảo rằng để rút ngắn cái khổ thọ dưới hình thức chủng mạng này, là ta đang gieo nghiệp bằng một lý luận biện hộ mà trên thực tế nếu nó không phục vụ cho khẩu vị thì nó cũng phục vụ cho những phương tiện của đời sống vật chất thông qua một ngành nghề. Do đó việc kết liễu chúng sái với cái tiến trình nhân quả tuổi thọ, nhân quả chủng nghiệp, nhân quả chủng là sự sống sẽ tạo cho chúng ta cái nghiệp sát sinh. Mà điều này đó nó ngược lại và làm thương tổn lòng từ bi của người Phật tử. Ý nghĩa thứ nhất của việc phóng sinh thả vật là trong động tác phóng sinh ta cứu sống được các mạng sống. Mạng sống là quý báu, cho nên việc cứu giúp như thế là có ý nghĩa đạo đức và tâm linh rất nhiều. Như vậy, để cho ý nghĩa này được thể hiện một cách trọn vẹn đó, thì trong lúc phóng sinh ta phải thực tập ba điều sau đây. Thứ nhất, ta liên tưởng rằng mạng sống là bình đẳng, dù đó là mạng sống của con người, của các loài vật. Tính tuổi thọ, năm tháng sống trên cuộc đời là khác nhau. Nhưng cái điểm quý báu đó, đó là không thể phủ định. Cho nên khi có mặt trong một cái cộng nghiệp tập thể phóng sinh hay là làm riêng lẻ một mình đó, ta mong sao cho mạng sống của các chủng loại đó được bảo đảm. Làm được như thế là ta đang góp phần bảo vệ cái sự cân bằng sinh thái giữa con người, các loài động vật và thiên nhiên nói chung. Một chủng loại sinh vật nào bị kết thúc là đồng nghĩa tạo ra sự mất thăng bằng. Đây là lý do mà Liên Hợp Quốc thông qua các tổ chức nghiên cứu về sức khỏe và môi trường kêu gọi chúng ta, thậm chí các loài động vật ăn thịt, các chủng loại khác cũng nên được duy trì và bảo tồn. Cho nên các động vật đó được liệt vào hàng quý hiếm. Vấn đề ở chỗ ta là con người, ta có hàng trăm ngàn phương pháp để tránh khỏi cái nanh vuốt của các loài động vật dữ này. Không nhất thiết là phải tự vệ bằng cách là giết chúng để tạo an toàn cho chúng ta. Bản thân sự tồn tại của chúng dẫn đến tình trạng là kết liễu mạng sống của những con vật nhỏ hơn là nghiệp của chúng nè. Con lớn cắn con bé, và con có sức mạnh hơn khống chế con kém sức mạnh hơn là cái nghiệp ở trong các chủng loại động vật. Ta cũng không vì thế mà đi kết liễu mạng sống của những con vật được xem là đe dọa mạng sống của những con khác. Cái đó là góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái nói chung, và Liên Hợp Quốc trong mấy chục năm qua đã kêu gọi, nhiều quốc gia đã hưởng ứng. Ở huyện Tánh Linh, tỉnh Phan Thiết thì ta biết đến hiện tượng là voi dữ, và đây là cái khu vực mà có voi tương đối là nhiều nhất Việt Nam. Vì để bảo đảm và cân bằng hệ sinh thái mà các loài voi dữ này đã không được giết đến, cho nên thỉnh thoảng các loài voi dữ đó đã phá hoại mùa màng, thậm chí là làm thương tổn đến mạng sống của con người. Đó là những điều rất là đáng tiếc nuối. Điều thứ hai ta quán tưởng như thế này: ở trong tâm thức của tôi, ở trong tuệ giác của tôi có năng lượng của lòng từ bi, và năng lượng này là vô cực, không bị giới hạn bởi biên cương bờ cõi. Cho nên khi ta mở lòng chim để thả cho chúng bay về trời xanh, hay là tay cầm một cái vợt vớt những con cá và các loài thủy tộc lên, thả chúng xuống sông và nước, ta mong rằng là năng lượng của lòng từ bi này giao cảm đến cái trường sinh học của các con vật để cho chúng tiếp nhận được, và ta mong rằng là chúng từ đây về sau không rơi vào nghiệp các động vật, để không phải chịu cái cảnh bất công trong việc giết chóc như thế này. Mong chúng giải phóng những nghiệp xấu của mình để có được một cảnh giới tái sanh tốt sau khi kết thúc cuộc đời này. Giữa con người và con vật thì hệ thống truyền thông thông qua ngôn ngữ là một khoảng cách rất lớn. Lời nói của con người sẽ không làm cho các loài động vật có thể nghe biết được, ngoài trừ một số loài chó thông minh và loài cá heo. Các chủng loài còn lại thì không hề nghe biết gì, cảm nhận được gì. Sự truyền thông của chúng ta thông qua ngôn ngữ. Nhưng Đạo Phật dạy, ngoài ngôn ngữ ta còn có sự truyền thông bằng tâm. Khi mà phát ra cái tần số tâm thức của lòng từ bi thì dầu không có ngôn ngữ, giao thoa trường sinh học của lòng từ này có thể tiếp xúc được với tâm thức của các loài động vật. Chúng có thể cảm nhận được ở mức độ tương đối. Năng lượng tu tập và sự tập trung của người thực hiện lòng từ bi qua hành động phóng sanh nhiều chừng nào đó thì cái mức giao cảm và truyền thông sẽ tăng trưởng chừng đó. Có thể trong hành động phóng sanh này vẫn chưa có thể kết liễu được cái nghiệp của động vật, nhưng ít ra đó gieo cho chúng một cái hạt giống, và nhờ hạt giống này đó, ở những đời kiếp về sau có thể gặp được Phật pháp. Điều quán tưởng thứ ba, ta liên tưởng rằng là nếu ở trong quá khứ, dù là biết hay là không biết, dù là nỗi đam mê của khẩu vị hay là một cái thói quen phản ứng ở trong ăn uống thường ngày, tôi, tức là cái người đang phóng sinh, đã từng giết rất nhiều sinh linh, và thông qua hành động phóng sinh này, tôi mong rằng đây như là một cái việc mà tháo gỡ nghiệp sát của tôi, mong rằng các sinh linh bớt đi cái ân oán giang hồ trong việc giết và đền trả mạng sống. Như vậy cái quán tưởng thứ ba này giúp cho chúng ta chuyển nghiệp. Khi mà mình thực tập được như thế đó thì ta sẽ tránh được trong thực tế là không giết trực tiếp, nghĩa là không ra chợ mua các con cá, con cua, con tôm mà đang còn sống. Có người quan niệm rằng là mua thủy hải sản tươi về chế biến nấu nướng á, thì thịt của chúng ăn sẽ ngon hơn, chất bổ sẽ nhiều hơn. Nói như thế là ta cường điệu thôi. Cái mức độ ngon hơn đó nó không nhiều lắm đâu. Nhưng mức độ thói quen á, nhìn thấy chúng đang còn sống và mình là người hưởng được nó đó, làm cho mình có cảm giác thích thú, cái lòng tham trong việc thưởng thức khẩu vị mà thôi. Cho vì đó cái nghiệp sát hại trực tiếp sẽ rất là nhiều. Cho nên là Phật tử chưa có thể ăn chay trường thì quý vị nên mua những loài đã được giết và làm sẵn, nghĩa là chúng không phải giết để phục vụ cho ta. Dĩ nhiên có thể phục vụ cho một người nào đó. Như vậy nghiệp của chúng ta trong tình huống này chỉ là nghiệp sát gián tiếp mà thôi. Là người Phật tử thì ta chọn sự gián tiếp thì nghiệp nó ít, còn ai trực tiếp thì người đó phải chịu một hậu quả rất là lâu dài. Đó là những sự quán tưởng căn bản trong lúc mà chúng ta thực hiện phóng sinh. Vấn đề quan trọng kế tiếp là tính thời gian của việc phóng sinh được đông đo tính điểm tỷ lệ thuận với mạng sống của các chủng loại. Điều đó có nghĩa là ta đừng nên mua vật phóng sinh ở một địa điểm rồi di chuyển đến một địa điểm quá xa mà không có các phương tiện để bảo hộ được sự an toàn của chúng, nhất là tình trạng di chuyển các lồng chim đó. Là bởi vì người mà kinh doanh về cái nghiệp dân bắt này đó, cái lồng của họ nó vừa phải để di chuyển cho nó thuận lợi, nhưng mà số lượng chim được nhốt vào trong đó là quá nhiều, thì cho nên việc di chuyển 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ là đồng nghĩa với việc làm cho các con chim này lừ đừ, thậm chí là có con sẽ chết bởi vì con này giẫm đầu đè cổ con kia. Chờ đến 10 trưa hay là 11 giờ trưa cúng dường tam bảo, cúng ngọ xong rồi ta mới tụng kinh phóng sinh cho chúng. Chúng tôi dám cam kết với quý vị là sẽ có vài bà con chết. Như vậy ta đã trì hoãn cái tự do của chúng. Do đó nếu có nhu cầu đem về chùa thì cái lồng nó phải thật là to, số lượng của các đơn vị sự sống được giữ ở trong lồng này là vừa phải. Cho nên ta phải quan niệm là làm càng sớm càng tốt, vì mỗi một động tác trì hoãn có thể dẫn đến sự thương tổn mạng sống của chúng. Trong khi đó hoạt động phóng sinh của ta là mong cho chúng được tự do, càng sớm càng tốt. Như vậy ta phải tạo điều kiện để đảm bảo mạng sống của chúng được an toàn trong quá trình di chuyển. Đối với các loài thủy tộc cũng tương tự như thế. Vì khi ta di chuyển xa đó, thì ta không có được những cái chậu, cái xô quá nhiều, quá lớn. Do đó ta phải nhét chúng một cách chen chúc bên trong. Như vậy cái không khí mà các loài thủy tộc cần hít thở, nó sẽ không đủ để chu cấp. Nó dẫn ảnh hưởng đến những cái bệnh tật bên trong chúng mà ta không biết. Sau khi ta thả chúng về thế giới tự do rồi, chúng vẫn bị ảnh hưởng một phần nào. Cứ quan sát ở dưới mặt nước nơi mà có nhiều cá đấy, thì cứ vài ba phút rồi là chúng phải ngốp lên trên mặt nước để hít thở không khí. Còn bây giờ để chúng chen chúc ở trong các cái chậu đấy, thì những cái con mà nằm bên dưới thì đâu có cách nào để mà ngóc đầu lên bên trên được. Cho nên tình trạng đó giống như là mình đang hít thở bằng cái máy oxy. Mà việc hít thở như thế đó, nó chỉ là tạm thời chứ không được lâu dài. Phải làm sao để cho những người đó tự hít thở thì người ta mới sống được. Cho nên khi vào bệnh viện cấp cứu đấy, thì bác sĩ nghiên cứu rất là kỹ xem bệnh nhân này có thể hồi phục sức khỏe được hay không. Nếu hồi phục á, thì người ta yêu cầu gia đình để dùng cái bộ phận bóp á, để tạo cái hỗ trợ. Đây cũng là một loại nhân tạo, nhưng mà nhân tạo đó có thể phục hoạt lại cái chức năng của trái tim và bộ não, làm cho người đó không bị hôn mê. Còn nếu mà thở bằng máy oxy đó, từ lúc nhập viện cho đến lúc mà xuất viện đó, thì người đó có thể là mất luôn cái chức năng này. Thì cũng tương tự như thế, trong thời gian di chuyển phải làm sao đảm bảo được rằng là các con này nó không phải sống ngắt ngưỡng, bởi vì cái không gian chứa đựng chúng nó quá chặt hẹp. Nói một cách khác là khi ta nghĩ đến sự phóng sanh thì việc thả chúng về thế giới tự do thực hiện càng sớm càng tốt. Như vậy các Phật tử khi phát tâm phóng sinh phải nhớ hai điều. Điều một là không đặt hàng trước. Đặt hàng trước là một loại gián tiếp xúi người khác bắt bẫy giăng lưới. Vì cái số lượng ta cần có thể là nhiều hơn cái số mà cái tiệm, cái quán hay là những người cung ứng này có. Cho nên họ phải đi đặt ở một chỗ khác. Và khi đặt hàng thì người ta phải giăng bắt lưới để có cung ứng cho ta. Vậy là hành động đó đã trực tiếp tạo ra một cái nghiệp gọi là buôn bán sự sống của các chủng loại này. Điều thứ hai là ta không cần nhất thiết phải mang về chùa để làm. Ta làm càng sớm càng tốt thôi. Thường các cái chỗ phóng sinh đó, được diễn ra ở các chùa, mà cái nơi để bán các loài vật, đặc biệt là các loài chim, là cũng ngay cái khuôn viên hay là ở ngay trước các cái cổng chùa. Thì như vậy ta không cần phải di chuyển từ chùa A trở về cái chùa mà ta thường có thói quen tụng niệm bái sám hành trì hàng ngày. Ta làm tại chỗ này. Cũng không nhất thiết là phải mang lòng chim đó vào trong chánh điện Phật, bởi vì chúng đâu có cảm nhận được gì đâu. Có điều còn lại là ta truyền tần số tâm thức lòng từ bi của mình sang chúng, là không phải chỉ có quý thầy mới truyền được, quý Phật tử vẫn có thể làm được việc này. Cho nên khi ta động lòng trắc ẩn, phát khởi ra lòng từ bi, ta đứng tại chỗ và quán niệm, mong rằng là động tác mở lòng ra đồng nghĩa với việc trả tự do, và mong chúng không còn bị cái nghiệp chim lòng cá chậu và kiếp sau được tái sinh làm con người, gặp được Phật pháp. Ta có thể đọc một vài biến thần chú hay là danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Dược Sư hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là ta có thể đọc một biến kinh ngắn để tăng cường và nâng cao cái giá trị tĩnh tâm, lòng từ bi, nhất tâm bất loạn, để hồi hướng và chuyển hóa những cái nghiệp của chúng một cách dễ dàng hơn. Còn đối với các loài thủy tộc á, thì nó đơn giản hơn là chim. Chim có thể dễ bị chết, nhưng mà thủy tộc á, thì có thể có sức khỏe sống dai hơn. Chỉ cần đảm bảo được không gian rộng cho chúng, thì việc di chuyển từ thành phố về các con sông rạch ở vùng quê đó, mặc dù nó mất 2-3 tiếng, nhưng mà việc thả chúng đó, nó sẽ giúp cho sự sống của chúng được đảm bảo hơn. Còn ở trên Sài Gòn bây giờ nó có những cái dịch vụ câu cá đó, là thả xong mà cũng bị người khác câu, ở quê cũng bị, nhưng mà ở quê thì nó ít hơn. Hoa Kỳ và những nước giàu ngày nay đó thì có thêm những cái trường là fishing school, tức là trường dạy nghệ thuật về câu cá. Những người câu cá là những người rất giàu có. Họ thuê một cái chiếc tàu mà một ngày thuê như vậy có thể là 2-3 ngàn đô. Có mặt chồng chềnh ở trên biển và sông nước, rồi mua những con mồi cũng với tiền. Câu lên không phải để ăn, chúng họ đâu có nghèo khó gì đâu. Câu được một con như thế thì họ cảm thấy hạnh phúc, và mình trở thành là sở hữu chủ của con cá này. Rồi quay phim chụp ảnh kỷ niệm, những con nhỏ thì ăn con lớn, sau đó họ rút cái lưỡi câu ra, xà thả xuống lại với mặt nước. Như vậy chúng ta thấy là phải tốn 2.000 đô tiền thuê tê thuyền, rồi tốn tiền xăng, tốn tiền dịch vụ để gieo một cái nghiệp là bắt các chủng loại, tức là giam nhốt và đánh mất tự do của chúng. Những cái thú mua vui như thế thì cái giá trị rất ít, nếu có nó chỉ là cái giá trị phản ngược lại với phước báo mà ta đang gieo trồng. Trong khi đó, nếu ta lấy cái số tiền tương tự như trên để đi cứu giúp con người và những cái mảnh đề bất hạnh đó, thì lại lạc biết dường nào. Do đó chỉ cần điều chỉnh thái độ nhận thức thôi, tìm những niềm vui có giá trị hơn, thì ta một mặt là giảm bớt những cái nghiệp xấu, mặt khác đó, gieo trồng phước báo cho cuộc đời và thông qua đó cho bản thân mình. Khi mà Việt Nam mở cửa với phương Tây thì du lịch sinh thái, du lịch xanh bắt đầu trở thành là một cái phong trào nở rộ. Phương Tây sống với nhà cao cửa rộng, tiện nghi vật chất trong môi trường công nghiệp quá, hiện đại quá, riết làm cho con người căng thẳng. Cho nên họ có khuynh hướng là đi du lịch ở những nước nghèo, tiền ít mà lại hưởng được những cái thú vui ở vùng thôn giả mà họ có muốn, ở trong nước của họ cũng không có. Về thôn quê để câu cá, rồi ăn những loài thủy hải sản, đặt người ta bắt những cái con cụ thể vậy đó để mua vui. Thì ta biết là những cái nghiệp sát như thế nó làm cho mạng sống và tuổi thọ của họ bị giảm thiểu ở một mức độ tương đối. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta du lịch tâm linh. Du lịch tâm linh đó, nó vượt lên trên tất cả các loại hình du lịch. Mặc dầu đó là người du lịch tâm linh là tốn tiền, ta phải tốn tiền mua vé, rồi tốn tiền cúng dường, tốn tiền góp phần làm từ thiện ở trong các chuyến đi. Nhưng giá trị xã hội, giá trị đạo đức, giá trị tình người đó được lớn thông qua các hoạt động này. Và bên cạnh đó ta còn có được giá trị tâm linh. Như vậy chỉ cần thay đổi cách nhìn, ta có thể thay đổi từ du lịch sinh thái, câu cá ở những vùng sơn giả hay những vùng sông nước, thành các hoạt động tâm linh thì ta học được lịch sử, rồi khảo cổ, phong tục tập quán, văn hóa của từng quốc gia, của từng tôn giáo. Giá trị tinh thần đó nó cao và nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Chỉ cần thay đổi cái nhìn chút xíu thôi là phước nó gia tăng, và đời sống tinh thần của ta cũng theo đó được tăng trưởng. Vấn đề thứ ba, đó là phước báo của việc phóng sinh cứu mạng này như thế nào đối với đời sống của con người. Câu trả lời nó liên hệ đến ba phương diện. Thứ nhất là tâm lượng trong lúc chúng ta thực hiện lòng từ bi này nhiều hay là ít. Tâm lượng đó nó lại thuộc vào, thứ nhất, ta làm việc phóng sinh là để hồi hướng cho bản thân mình, gia đình mình, hay là ta mong chúng có được cái tự do tuyệt đối vì ta thấy được cái quyền được sống là bình đẳng ở các chủng loại. Phần lớn chúng ta bị rơi vào tình huống một, tức là khi phóng sinh ta mong làm sao cho cuộc đời của mình không có bị nghiệp giam cầm trong làm ăn, trong buôn bán, trong đầu tư, không tổn thất, không bị vướng, không bị dính, không bị kẹt, được hanh thông vô ngại. Cho nên vì cái động cơ đó mà ta phát tâm. Như vậy là tình thương yêu đối với các loài động vật đó nó có một cái giới hạn. Thông qua tình thương yêu bản thân mình, cho nên quả phúc của nó đó cũng theo đó mà bị giảm đi. Còn hành động phóng sinh của Phật dạy là để nuôi lớn lòng từ bi, mà khi lòng từ bi được gieo trồng và được hướng dẫn bởi tự giác đó thì ta không cần phải hồi hướng cho ta cái gì cả, tự động đâu nó vào đấy thôi. Cũng giống như là cái bộ máy của cơ thể, ta ăn thực phẩm, ăn trái cây, các loại rau thì ta chia làm hai nhóm là nhóm độc tố và nhóm dưỡng chất. Thì trong cơ thể của chúng ta thông qua hệ thống tuần hoàn đó, cái dưỡng chất nào nó thuộc về gan thì gan hấp thụ, dưỡng chất nào về bao tử nó nhận lấy, dưỡng chất nào nó thuộc về tim, tim cảm nhận, cái nào nó hại cho tim gan tỳ phế thận thì tự động nó dẫn đến cái phản ứng hại diễn ra trong cơ thể của chúng ta thôi, chứ trong đó nó không có những cái bộ máy lọc riêng. Nếu mà có máy lọc riêng thì trong cơ thể mình nó phải có hàng loạt các hệ thống mà lọc cho tim, cho gan, cho tỳ, cho phế, cho thận, rồi cho mạch máu, rồi cho tế bào, vân vân, không có gì thế. Nhân quả nó còn tinh vi hơn cái này đến gấp trăm nghìn lần. Hạt giống nào nó sẽ được lọc để tạo ra cái kết quả của nó thôi. Nó tự nhiên, dù mình có cầu nguyện, có hồi hướng hay không, nó cũng không vì thế mà không có, nó vẫn có một cách rất chuẩn xác. Không ai có thể làm khuynh đảo, không ai có thể làm đảo ngược nó được hết á. Ví dụ ai mà bị bệnh sơ gan hay là có cái triệu chứng sơ gan thì bác sĩ khuyên mỗi ngày là phải ăn từ 8 cho đến 12 trái chuối sứ đừng quá chín, và uống mỗi ngày là 3 lít nước lọc, không ăn các đồ thủy hải sản, nghêu sò ốc hết, không ăn các loại cá mà có bông, không ăn các loại khó tiêu, ăn chay thì tránh là rau dền, rau muống, nói chung là những chất sắt, rồi măng, cà pháo, cà tím, những loại chiên sầu nhiều là ta tránh, thực phẩm cách đêm ta không đụng vào, thì gan theo cái chế độ dinh dưỡng vừa nêu sẽ giảm cái tiến trình bị sơ, và do đó ta có thể kéo dài mạng sống thêm vài tháng hoặc là vài năm. Khi ăn vào ta có muốn hay không muốn tự động nó lọc, nó đưa cung ứng cho gan thôi. Nhưng nếu người đó không hề bị bệnh gan, gan rất tốt, mà một ngày mà ăn 8 trái chuối sứ vô đó, mà nếu không có lao động tay chân nhiều thì nó tạo ra tinh bột và nó làm cho gan nhiễm mỡ, nó tự động nó dẫn tới như thế thôi. Các hành động của ta ảnh hưởng đến đời sống của con người cũng như vậy. Do đó nó ta phải làm lớn cái tâm lượng của mình bằng cách là không hồi hướng ích kỷ. Ta phóng sanh 100 con cá, mong rằng là mình không bị cái nghiệp giam cầm. Vì ta sợ mình bị giam cầm, cho nên ta mới phóng sinh. Cho nên lòng từ bi đó là từ bi có điều kiện. Hay nói cách khác là ta mặc cả nhân quả trên mạng sống của các chủng loại để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình. Lòng từ bi đó bị tương đối. Thứ hai là việc làm của ta có đúng cách hay không. Đúng cách như chúng tôi vừa nói, làm càng sớm càng tốt. Nếu kéo dài vì những lý do chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác để gieo những hạt giống cho những cái vùng mà ta đến được biết, thì ta phải đảm bảo được cái tính an toàn ở trong việc kéo dài một vài tiếng này, thì cái quả phúc đó nó mới được tăng trưởng và lòng từ bi nó mới được nhân lớn, tỷ lệ thuận theo. Điều thứ ba là ta có cầu nguyện và truyền cái năng lượng từ bi để mong cho chúng được giải nghiệp hay không. Người Phật tử làm phải đủ cả ba phương diện này thì cái kết quả phóng sinh ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người mới được đảm bảo. Ở trong kinh Đức Phật nêu ra năm thứ không phải do cầu nguyện mà có. Thứ nhất là nhan sắc, thứ hai là tuổi thọ, thứ ba là phước báo, thứ tư đó các phương tiện đầy đủ, và thứ năm đó là an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời. Khi Đức Phật nói là những thứ này không do cầu nguyện mà có, gợi lên cho chúng ta rằng nó có là do vì ta đã gieo trồng nhân ở hiện tại cũng như là trong quá khứ. Hiện tại đóng vai trò đến mấy chục phần trăm, từ 6 cho đến 80%, còn quá khứ đó chỉ là một cái đà, khoảng 30% là nhiều, ảnh hưởng chi phối chúng ta trong hiện tại. Cho nên khi ta muốn có cái tuổi thọ thì ta không nên lệ thuộc hoàn toàn vào việc phóng sinh, nó chỉ là một phần thôi. Phần còn lại nó liên hệ đến chế độ sống, chế độ làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống, làm chủ cảm xúc nhiều hay là ít, hoàn toàn hay là chỉ có một phương diện. Ta phải phối hợp tất cả những thứ đó thì mới đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ. Chứ nghĩ rằng là tôi phóng sanh nhiều lắm, cho nên giờ tôi không cần tập thể dục, tôi thức khuya, tôi dậy trễ, ăn uống thì không kiêng cữ gì hết, độc tố cũng ăn, biết là nó có hại cho các chi phần trong cơ thể cũng nuốt, bởi vì mình không cưỡng lại được cái thói quen hưởng thụ khẩu vị của mình. Kết quả là ta biến cơ thể này trở thành nạn nhân của ta, nạn nhân của thói quen hưởng thụ thôi. Cho nên phải làm chủ được cái miệng là làm chủ được bệnh tật. Ở trong chữ Hán á, chữ Thánh á, là một triết lý gồm có ba bộ thủ. Ở bên trái ở trên á là chữ nhĩ là lỗ tai, phía trên bên phải là chữ khẩu nghĩa là có miệng, ở bên dưới là chữ dương, dương á là làm chủ. Nếu ai đó làm chủ được cái lỗ tai và làm chủ được cái miệng một cách lâu dài và thường xuyên thì cái đó được gọi là bậc thánh. Lỗ tai là nơi ta tiếp nhận các hệ thống truyền thông, lời khen, tiếng chê, phê bình, chỉ trích, xây dựng, góp ý, các quan hệ giao tế ứng xử, lời qua tiếng lại, có thể làm cho chúng ta tạo ra các phản ứng của lòng sân rất là nhiều. Ta cao có, bực dọc, khó chịu, quạo quọ, thậm chí là có thể nói lời cay độc để phản ứng lại bất cứ ai làm thương tổn đến cảm xúc của ta. Thì như vậy là do vì không làm chủ được lỗ tai này, cho nên khi ai khen á thì ta nở lỗ mũi, tim đập phịch 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 phịch, cao máu. có nhiều người chết ở trong lời khen luôn. Còn có nhiều người là chao đảo thấp điên qua những lời chê phê bình chỉ trích khi mình đang nỗ lực làm những việc làm mà người ta là không tán đồng, không ủng hộ, ta nói xấu, dè biểu, dèm pha, tác động tiêu cực, làm cho mình nản chí thất lòng. Là bởi vì chúng ta đang sống chạy theo cái nghiệp của lỗ tai. Còn Đức Phật dạy là một hành giả chân chính phải làm chủ cái lỗ tai, tức là các phương tiện truyền thông, để ta không phải bị chao đảo theo chúng. Đức Phật dạy cái nghệ thuật như thế này: nếu ta làm tốt mà có người khen thì phải xem đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà mừng. Chừng nào mình làm xấu mà ta khen mình mới mừng, không? Mừng ăn gian. Còn làm tốt ta khen là nhân quả tất yếu thôi, cho nên không lấy đó làm vui, mà phải nghĩ theo Đức Phật nói trong bài kinh 111 của kinh Trung Bộ đó: có nhiều việc tốt khác hơn tôi cần phải làm nữa, cho nên tôi không nên dừng lại ở thành quả việc tốt này. Cho đó ta không có tâm đắc và tự hào, ngủ quên trên chiến thắng về việc tốt mà ta đã gieo trồng. Người không có quan trọng quá lời khen thì người đó sẽ không bị khổ bởi những lời chê. Chỗ nào có khen thì chỗ đó có chê. Khen một thì chê 10. Khen trước mặt, chê sau lưng cũng có. Đó là chưa nói đến những lời khen ngọt mặt chết ruồi với những cái mục đích phục vụ cho những cái giá trị riêng, để làm cho chúng ta trở thành là kẻ nô lệ bởi những lời khen. Còn lời chê đó ta phải hiểu như thế này: cái nào góp ý đúng hay là nói một cách nặng lời và đúng đấy, thì ta xem đó như là người thầy để giúp cho mình chỉnh lý các hành vi. Còn nếu lời chê đó là sai đấy, có gì đâu người ta buồn. Mình là người hai chân mà cái người nào nó ghét mình quá chửi mình, ông đó là một trò, đâu vì thế mà ta bị mất đi một chân, đúng không ạ? Mình có hai con mắt rõ ràng, người nào nó ghét mình nói: ôi cái ông này ông mù mà, ông điếc mà, ông đuôi, đâu vì thế mà cái con mắt, cái lỗ tai chúng ta bị hư. Như vậy là lời phê bình chỉ trích là tô đen sự thật rất là hồng của chúng ta, không vì thế mà cái hồng chúng ta bị đánh mất. Cho nên không có gì để ta phải buồn chạy theo những cái lời phê bình đó. Vẫn như là hòn đảo trước ba đào sóng dài ở biển khơi, qua năm tháng ngày giờ nó vẫn là thách đố với bản chất của sóng nước. Thì như vậy làm chủ được cái lỗ tai đó là ta đã làm chủ được rất nhiều cái nghiệp xấu. Còn làm chủ cái miệng nó gồm có hai thứ: là phát ngôn và ăn uống. Ăn uống thì dẫn đến bệnh tật, phát ngôn sai lầm mà dẫn đến những cái nghiệp như là nặng nhất là vu khống, bôi nhọ danh phẩm của người khác, bị thương tổn và luật pháp trừng trị rất là nghiêm về phương diện này. Nhẹ hơn là ta mất tình người, thấp hơn nữa là ta bị mất uy tín, nghe đến danh tên của mình là người ta phải le lưỡi lắc đầu, kính nhi viễn chi, vì không muốn rắc rối về bản thân mình. Cho nên ai làm chủ được lỗ tai và cái miệng được xem là thánh từ cái nhìn của triết học phương Đông. Như vậy khi làm chủ được cái cơ quan tiêu thụ của cái miệng thì bệnh tật không có. Thì do đó nó cái sức khỏe và tuổi thọ của con người không phải chỉ đơn thuần là do phóng sinh, mà nó còn nhiều cái khác nữa. Để ta đừng có tuyệt đối hóa cái hành động này, để bên cạnh cái đó ta còn làm những việc cứu mạng quan trọng hơn. Giá trị của việc phóng sinh nó hỗ trợ sức khỏe và tuổi thọ của con người. Chúng tôi xin kể một câu chuyện có thật. Một chú tiểu đến xuất gia đầu Phật bằng sự phát tâm chân chính. Kể từ ngày được xuống tóc theo thầy học đạo đấy, thì chú này một ngày là 4 thầy kinh, 3 tháng sau là thuộc hết các thầy công phu, phát tâm dũng mãnh, làm công quả, không hề có một thái độ ganh tị với các sư huynh sư đệ của mình, cũng không cần thầy nhắc nhở hay là phân công, thấy việc là làm, bữa nào không làm bữa đó cảm giác là buồn đấy. Cho nên chùa nhờ đó mà rất là tươm tắt, chú làm hết tất cả mọi thứ. Vì thầy thì có được cái khả năng nhân tướng học, nhìn vào cái chỉ tay, rồi cái tướng chân mày, cái tướng lỗ tai. Vì thầy biết là tuổi thọ của chú này chỉ trong vòng một năm nữa là kết thúc thôi. Cho nên đã yêu cầu chú là về thăm lại gia đình lần cuối, không cho chú biết. Và khuyên chú là cố gắng làm phước báo về mạng sống càng nhiều càng tốt. Biết đâu đó nó có thể thay đổi được. Thì trên đường từ chùa trở về nhà, trải qua rất nhiều cánh đồng, mà lúc đó đó thì nó có cái nạn lục. Những con kiến, những ổ kiến nó bị trôi ở trên mặt nước như thế này. Thì chú nó không màng đến việc về nhà, lội trên nước, rồi dùng tay và các cái vật liệu hỗ trợ để vớt những cái này đưa lên trên các nhánh cây cao. Chỗ nào mà thấy có những cái con gián, con dế hay những cái con vật mà nó sống ở dưới mặt đất đó, mà đang bị lẫm bổm bơi trên mặt nước, đang ngặn lụt là chết đó, thì chú vớt thả lên những cành cây hay là lên trên đất khô, gò cao. Làm như thế là suốt cả mười mấy ngày, rồi mới về thăm lại gia đình. Thăm gia đình xong rồi mới trở về lại chùa. Vì thầy để ý quan sát, ủa sao thấy cái nhân tướng của chú nó thay đổi từ một cái tướng trở thành một cái tướng là không còn ý thọ nữa. Vì thầy rất là ngạc nhiên, nhưng biết là học trò của mình là một người có tâm đạo rất là lớn, cho nên chắc hẳn phải có những hành động tốt nào đã được diễn ra. Khi hỏi thì chú Tiểu đã trả lời đã làm mười mấy ngày cứu vớt các mạng sống như vậy. Ta thấy câu chuyện có thật này cho ta một bài học là khi mình làm dưới hành động của lòng từ bi, và việc trì hoãn việc làm đó nó làm cho ta cảm thấy khó chịu, cho nên ta phải làm liền và cứu một cách không giới hạn. Thì cái mạng yếu của chúng ta do những cái nghiệp gieo trồng sát hại ở những đời trước, có thể bây giờ mình không còn nhớ biết được, cũng theo đó mà được khắc phục đi. Cho nên khi đối diện trước cái chết, ta đừng quá sợ hãi, và cũng đừng vì sợ hãi mà ta lại nghe theo các thầy đông y đó, là ăn các cái loài động vật nhất định nào đó để có thể kéo dài thêm mạng sống của mình. Chẳng hạn như là sơ gan cổ trướng đó, ta khuyên là mỗi ngày ăn vài chục con ốc bu, bầm nhuyễn nó ra, pha trộn thêm một cái gì đó nữa thì nó sẽ làm gan tư nhuận lại, và cái tiến trình bị sơ cứng đó sẽ chậm hơn. Trên thực tế đó, y khoa cho ta biết, dầu có nỗ lực làm như vậy đi nữa thì mạng sống của những người bị sơ gan này đó nó cũng chỉ kéo dài thêm vài ba tháng là cùng, rồi sau đó cũng bị hôn mê và chết trong trạng thái hôn mê. Thì như vậy 3 tháng kéo dài là đồng nghĩa với việc kết liễu mạng sống của vài trăm con ốc bu, thậm chí là cả hàng ngàn con. Có thêm được 3 tháng mạng sống mà nằm á, là đau nhức trương sình cái bụng, mỗi ngày nó phải tốn tiền để rút nước ở trong gan và bao tử ra, mà lại phải đồng thời gieo thêm sát nghiệp đến là vài chục con, thì phỏng có lợi ích gì? Không có. Cho nên là thân bằng quyến thuộc thương người thân của mình ấy, thì ta cũng phải cân đo tính điểm xem là những hành động hỗ trợ đó kéo dài được bao lâu. Thì cái việc quyết định của ta nó sẽ dẫn đến tình trạng là không nuối tiếc về sau này, vì ta không gieo một cái cộng nghiệp sát hại. Cái bất hạnh về có thể được đền bù bằng đời sống hạnh phúc của tinh thần, cho nên cứu người là phải cứu đúng cách. Còn làm ngành y thì ta có lương tâm nghề nghiệp, bán thuốc thì đừng làm thuốc giả, bán cũng đừng giá quá đắt. Bởi vì ta thấy cái ngành y là cái ngành mà không có trả giá. Bác sĩ nói bao nhiêu là ta trả tiền bấy nhiêu. Và bệnh viện ta quy định cái giá đó bao nhiêu là ta trả bấy nhiêu, ta không có mặc cả gì cả. Hầu như là bệnh nhân tin tuyệt đối vào các dịch vụ y tế. Cho nên làm ngành y mà thiếu lương tâm một cái là nghiệp nhiều hơn. Bán thuốc cũng vậy. Nó dán sao ta mua vậy thôi, không có trả gì hết trơn. Kê giá, nâng giá lên là chuyện rất là thường. Làm giàu mà không đúng cách đó, là cái nghiệp mà ta phải trả rất là nặng. Những nghề khác cũng vậy, nếu ta đính kèm thêm cái chất liệu đạo đức doanh nghiệp, hay văn hóa doanh nghiệp vào, thì người đó nó sống có thể là nó nghèo hơn một chút xíu, hay là giàu ít hơn một chút xíu, hay là chậm giàu một chút xíu. Nhưng cái giàu đó có phước báo, bảo hộ, và nó có một tuổi thọ rất là lâu dài. Là những người Phật tử ta nên đắn đo về cái này, và dạy con cháu của mình cũng nên thực tập như thế, để trong mọi biến cố thăng trầm đó, cái sự suy sụp của chúng ta không đồng nghĩa là sự kết liễu. Cái phước sẽ giúp cho mình gây dựng lại lần thứ hai, thứ ba rất là dễ dàng. Còn những người thiếu phước và kém đức đó, một sự sụp đổ là đồng nghĩa kết thúc luôn. Đó là sự khác biệt giữa những người có những hoạt động phóng sanh cứu mạng và những người hoàn toàn không có cái đó. Rồi hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đôi điều về nghệ thuật phóng sanh và giá trị của nó về phương diện phước tuổi thọ, phước mạng sống. Mong sao cho hoạt động này tiếp tục được diễn ra. Và quý Phật tử nên tiếp tục tinh tấn là vì ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức của nó rất là cao. Bên cạnh đó đó thì ta nên tăng trưởng thêm cái hoạt động từ thiện để cứu người, để nó gần gũi với đời sống của xã hội và con người nói chung. Kính chúc tất cả quý vị được an lành, sở nguyện tùy tâm kiết từ như ý, nghiệp lực ngày càng giảm, phước thọ ngày càng tăng, để đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, sống hộ trì tam bảo thế gian và duy trì được cái nguồn phước này một cách rất là lâu dài. Chân thành cảm ơn sư cô chủ trì chùa Từ Huệ và đại đức Trung Điền đã hướng dẫn một cách tận tình. Do đó các Phật tử đã nỗ lực gieo một cái cộng nghiệp tốt trong vấn đề nuôi lớn hạt giống từ bi. Luôn từ nay chúng tôi xin đính chính, hồi nãy chúng tôi không biết đó, gia đình giới thiệu thầy Trung Điền là chủ trì của chùa Pháp Hội. Thầy chỉ là một vị tu sĩ tại chùa thôi, chứ không phải là chủ trì. Xin đính chính lại. Bây giờ xin quý vị ngồi tại chỗ hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.